nhạc thứ mời quý vị chắp tay trang nghiêm để chúng ta niệm Phật cầu gia vị. Nam mô kinh Nhất Dạ Hiền Giả, bài kinh thứ 132 được mang tên là kinh A Nan Nhất Dạ Hiền Giả, bài kinh thứ 133 là kinh Đại Ca Chiên Viên Nhất Dạ Hiền Giả, và bài kinh 134 là kinh Lomasaka Guja Nhất Dạ Hiền Giả. Thì đó là bốn bài kinh mà nội dung của nó không có khác nhau. Không có khác nhau. Và trước khi đi vô bài kinh thì quý vị biết rằng giáo pháp của Đức Phật thầm thâm và rất khó có thể am tường và hiểu cho hết được thánh ý của chư Phật, của những bậc đã giác ngộ lẽ đời, đi qua cuộc đời không còn sự ràng buộc, không còn tham sân si. Và chúng tôi là những người sơ cơ vào đạo học hành, đương nhiên chưa phải là những người giác ngộ lẽ đời. Chính vì vậy mà giải thích những ý nghĩa kinh của chư Phật, những lời của chư Phật với cái tâm thanh tịnh và rỗng không như thế, rất khó để có thể giải đúng ý nghĩa của kinh, những thánh ý, những ý tưởng mà Đức Phật gửi đến cho chúng ta, cho những hàng đệ tử của Ngài. Và hôm nay, lời nói đầu tiên trước khi vào kinh, chúng tôi muốn cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho toàn thể chúng ta học bài kinh này được trọn phần công đức, thấu hiểu được những cái nghĩa lý sâu xa của Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng mình hơn 2.500 năm về trước, và giáo nghĩa đó để chúng ta hiểu và có được cái sự thực hành ngay trong cuộc sống này, mang lại sự lợi lạc ngay trong cuộc sống này. Thì đó là cái lý do mà hôm nay chúng tôi chọn một bài kinh ngắn mang rất nhiều cái ý nghĩa ở tại cuộc sống hôm nay cho tất cả chúng ta cùng học hỏi, và hy vọng rằng với những sự giải thích của chúng tôi, các vị có thể có được sự hiểu biết trọn vẹn với những lời lẽ của kinh đã được nói. Và A Di Đà Phật. Trước nhất chúng tôi xin được đọc cái bài kệ nguyên văn, bài kinh nguyên văn. Như vậy tôi nghe một thời Đức Thế Tôn ở Xá Vệ Kỳ Đà Lâm tại Tinh Xá Quan Cấp Cô Độc Ở đây Đức Thế Tôn gọi các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, thưa vâng bạch Thế Tôn. Các vị tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các tỳ kheo, ta sẽ thuyết giảng cho các ông nhất giả hiền giả tổng thuyết và biệt thuyết, hãy nghe và suy nghĩ kỹ. Ta sẽ thuyết giảng, thưa vâng bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo vâng đáp Thế Tôn, và Thế Tôn thuyết giảng như sau: Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây, không động, không rúng chuyển. Biết vậy nên tu tập. Hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai. Không ai điều đình được, với đại quân thần chết. Trú như vậy nhiệt tâm, đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi nhất giả hiền, bậc an trụ trầm lặng. Đó là bài kinh nhất giả hiền giả. Bài kinh vỏn vẹn có chỉ bấy nhiêu thôi, nhưng mà kính thưa quý vị, để có thể làm được tất cả những gì mà Thế Tôn đã dạy trong bài kinh này không phải là dễ. Các vị biết rằng chúng ta sinh ra và lớn lên trong cuộc đời này đã từ vô lượng kiếp mình đã sinh ra và lớn lên. Chúng ta đã trải qua không biết bao nhiêu là dặm dài của sinh tử, trường thiên sinh tử đó mình đã lăn qua và lộn lại không biết bao nhiêu đời, để rồi sự chiêu tập tất cả những cảm nghiệp mà mình đã có trước đây cho đến bây giờ. Nếu như tất cả những cái đó có hình tướng thì hư không này không thể nào chứa nổi. Cho nên với tâm của mình ngày hôm nay đến để học bài kinh này, đó là một cái gì rất tốt, đó là một thiền nghiệp mà mình đã gieo trong ngày hôm nay, và hy vọng rằng với bài kinh này chúng ta sẽ có được một cuộc sống an lành tại đây và bây giờ cũng như sau này. Dạ. Kính thưa quý vị, cái tư tưởng mưu cầu hạnh phúc của tất cả chúng ta, của tất cả mọi người đều có, và hạnh phúc đó mỗi người khác nhau, không ai giống nhau trên con đường mưu cầu hạnh phúc. Hạnh phúc đó đã bắt chúng ta rong ruổi từ vô lượng kiếp, đã bắt chúng ta trở thành những con người mà mình muốn nói là khổ nhọc, lao tâm, bất kể mọi giá để đi tìm cái con đường hạnh phúc mà tất cả mọi người chúng ta đã rong ruổi, đang rong ruổi và sẽ rong ruổi trong nay mai. Niềm hạnh phúc đó có thể là một cái gì đó thỏa mãn cho mình, thỏa mãn cho gia đình mình, thỏa mãn cho mọi người. Nhưng niềm hạnh phúc đó cũng có thể là mang lại sự khổ đau cho người khác bởi sự chà đạp của mình lên trên mọi người để mưu cầu hạnh phúc cho bản thân mình, cho gia đình mình, cho xã hội của mình. Cái hạnh phúc mà mình đang đi tìm đó chưa hẳn là niềm hạnh phúc miên viễn của cuộc sống, của sự sống nói chung. Niềm hạnh phúc đó còn gói gọn trong cái phạm vi của cá nhân, của gia đình, của một quốc độ nào đó, của làng xã vân vân. Niềm hạnh phúc đó chưa phải là một niềm hạnh phúc của tất cả mọi người. Cái chúng ta có bây giờ, cái chúng ta cần hôm nay, cái chúng ta đang sử dụng, chưa chắc nó là cái mà mọi người mong muốn, cái mọi người ưa thích, cái mọi người cần sử dụng. Kính thưa quý vị, sự rong ruổi đó đã làm cho cuộc sống của mình nổi trôi và lên đên trên cuộc đời sinh tử. Mình đã làm không biết bao nhiêu lành, không biết bao nhiêu dữ, và từ sự chiêu cảm của lành và dữ đó để cho mình có được một cuộc sống hạnh phúc hay một cuộc sống đau khổ. Kính thưa quý vị, không bằng lòng với những cái mà mình đã có để rồi đi tìm những cái đó mới hơn. Tất cả chúng ta đều có những cái thái độ đó đối với cuộc sống. Mình không bằng lòng với một người, mình không bằng lòng với một vật, để rồi mình thay đổi sự vật, mình thay đổi ý niệm về một cái gì đó cho cuộc sống của mình. Tất cả mọi thứ đó là tư tưởng, là nền móng của sự tham vọng, bắt nguồn từ sự tham vọng. Và bởi có sự tham vọng đó cho nên chúng ta mới lao đao và khổ nhọc trong cuộc sống này. Đa dục vi khổ, sanh tử bì lao, tùng tham dục khởi, thiểu dục vô vi thân tâm tự tại. Đa dục là nguồn gốc của sự khổ. Sanh tử bì lao, thưa quý vị, bì lao chính là sự lặn ngược, nổi trôi, chìm nổi. Bì lao, sanh tử bì lao nghĩa là trong cái cuộc sống sinh và tử của mình, lặn ngược đó, tuần tham dục khởi, từ cái sự tham dục mà ra. Nếu như không có sự tham dục, mình sẽ không còn sự sinh tử. Bởi vì có sự tham dục nên mình bị cuốn hút bởi sự tham dục đó, bởi sự thỏa mãn của những tham dục đó. Kính thưa quý vị, tất cả chúng ta đi qua cuộc đời này đều có mọi thứ là tham sân si. Chúng ta đi qua trong cuộc đời đều có buồn vui thương ghét, tốt xấu và được mất. Tất cả mọi thứ đó dường như là lẽ sống của cuộc đời mình, phải không ạ? Có khi nào quý vị không có buồn không? Trong cuộc đời của mình có bao giờ mà quý vị chưa bao giờ buồn không? Quý vị chưa bao giờ ghét ai không? Dạ. Quý vị chưa bao giờ đau khổ không? Mọi thứ đó dường như là cái gì đó nó gắn với mình, mà nếu mình bỏ nó ra mình không sống nổi, phải không ạ? Mình gắn với những nỗi vui, những nỗi buồn. Nhưng kính thưa quý vị, một đứa trẻ khi nó mới sinh ra đời, nó đâu có biết thất tình là gì. Làm sao nó cảm nhận được cái nỗi đau của một kẻ thất tình, hoặc là nỗi đau của một người mất nhà mất cửa. Cuộc sống của chúng ta và những ý niệm về những cuộc sống của chúng ta như thế đó. Có một lần, có một đứa Phật tử, gia đình Phật tử, nó bị thất tình và nó đến, nó khóc. Nó lễ Phật mà nó khóc. Mình mới hỏi tại sao mà khóc. Nó nói dạ con bị thất tình. Mình mới nói chứ tại sao thất tình mà lại khóc. Cái nó nói với mình là tại vì ảnh không còn thương con nữa, ảnh bỏ con. Mình mới nói chứ con à, con thương một người mà cái người đó không có thương con, thì dạ gì con phải thương cái người đó. Con phải khóc, con phải thương, phải sầu khổ cho những người nào mà người đó thương con kìa, phải không ạ? Chứ những người mà ta ghét mình, người ta bỏ mình, người ta hất hủi mình, mà mình thương người ta, mình ghét người ta, mà mình khóc cho người ta dư nước mắt phải không ạ? Nhưng mà cái lời nói, cái lý lẽ của con tim hình như nó khác với lý trí. Nó đi ngược với lý trí. Nó dường như là một cái gì đó của sự cảm thọ và níu kéo thôi. Thật ra mình cũng chả gì thương người ta đâu. Tại vì người ta, cái người đó không đáp ứng những cái nhu cầu của mình. Cái cảm thọ của mình không đáp ứng những cảm thọ của mình. Cho nên mình thấy buồn. Chứ thật ra mình cũng đâu có đau khổ. Mình cũng đâu có thương gì họ. Phải không ạ? Nếu như mình thương cho họ có nghĩa là mình phải hy sinh tất cả những cái mà mình có cho bản thân họ, vì cái niềm hạnh phúc của họ, vì cái có được của họ. Chứ thật ra mình khóc là chẳng vì người ta không có đáp ứng những cái cảm giác của mình, những cảm thọ của mình, những niềm hạnh phúc của mình. Chứ mình đâu có thương người ta đâu. Dạ. Cho nên từ cái sự tham cầu dục vọng đó, từ cái muốn được đó và có đó, mình đã làm cho cuộc sống của mình và của mọi người đã trải qua chiều dài của sự khổ đau. Ở đây tất cả các vị là những người đã trưởng thành trong cuộc sống, những người đã có tiền tài danh vọng, là những người đứng trên của xã hội. Cho nên tất cả chúng ta nhìn lại cái khoảng thời gian của cuộc sống của mình, đương nhiên quý vị có những cái kinh nghiệm nhiều hơn chúng tôi, kinh nghiệm về cuộc sống nhiều hơn chúng tôi, sự nhận xét cuộc sống nhiều hơn chúng tôi và hiểu hơn chúng tôi ở phương diện của thế gian. Và ngay cả những vị trưởng thượng ở đây, những vị là những người nghiên cứu kinh điển và học tầm giáo lý của Đức Phật, của Phật Pháp lâu xa, là những người biết đạo từ lúc mà tôi chưa có ra đời. Cho nên thâm nhập kinh tạng để rồi liễu nghĩa kinh tạng, đó là một cái gì nó gắn kết với máu, với xương, với thịt của mình từ cái cuộc sống này. Và tất cả những gì mà chúng tôi nói, đó là những gì mà bổn phận của một người tu sĩ xuất gia cần phải nói. Đôi khi cái điều đó là thừa đối với tất cả quý vị. Nhưng kính thưa quý vị, giống như một dòng nước tuôn chảy, nếu như mình đem cái rổ xảo, biết cái rổ xảo không ạ? Dạ. Để mà mình hứng thì nó không bao giờ có được giọt nước nào hết. Nhưng mà kính thưa quý vị, dẫu cho nó không có hứng được giọt nước nào, nhưng mà nó cũng sẽ sạch được cái rỗ. Hy vọng là tôi không có cung cấp cho quý vị cái gì đó cao xa, cái gì đó mới mẻ trong giáo lý, trong cái bài giảng này. Nhưng hy vọng rằng với những lời nói của chúng tôi sẽ có được một cái gì đó đánh thức lương tâm, hoặc là có một cái gì đó làm cho quý vị cởi mở trong cuộc sống này. Đó là niềm an ủi lớn nhất trong bài pháp hôm nay mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Kính thưa quý vị, như chúng tôi đã nói, sanh tử căn bổn dục vi đệ nhất. Từ cái sự tham muốn là nguồn gốc của sự sanh tử đó mà tất cả chúng ta phải đi qua cuộc đời này với bao nhiêu sự trầm luân và khổ hải. Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chốc, gì nữa à, nào ngờ đâu ở mãi tới bây giờ. Mình cứ ngỡ mình là tiên phải không ạ? Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chốc, nào ngờ đâu ở mãi tới bây giờ. Cái sự tham muốn và bám chấp của cuộc đời này nó trói chặt mình vào trong mọi cái khía cạnh. Khi mà quý vị chưa đến chùa, chưa biết ngôi chùa này là gì, mình đâu có ý niệm về ngôi chùa, mình đâu có ý niệm về ông A ông B, mình đâu có tình cảm với một cái người nào đó bạn đồng tu với mình, phải không ạ? Nhưng khi mà cuộc sống này mình đến với nhau thì tất cả những cái đó dường như nó nảy sinh ra hết. Khi mà mình chưa đi làm ở trong một công ty, mình đâu biết công ty đó là thế nào, ông boss đó như thế nào, bà chủ đó như thế nào, cô thư ký như thế nào. Nhưng mà để rồi khi mà mình vào trong công ty đó, dường như nó có một cái sợi dây trói buộc mình trong đó. Và vui của mình, buồn của mình, thương của mình, ghét của mình, dường như nó bị trói chặt ở trong phạm vi của cái đó. Đó chính là cái lý do mà trùng trùng duyên khởi. Cái này có thì cái kia có, cái này không thì cái kia không. Đó. Cho nên thương ghét cuộc đời này không hẳn nhiên là một mình tạo, mà có thể là người khác tạo cho mình và mình tạo cho người khác. Sự kết nối của đôi bên đó dường như là một tất yếu của sự sống. Không có cái nào tách biệt ra khỏi cuộc đời này để tồn tại một cách đơn độc, mà tất cả những cái tồn tại trong cuộc đời này nó đều có nhân, có duyên với nhau, có sự tương tác với nhau trong quá trình sinh tồn của đời sống. Tất cả dường như đều có như thế. Và nếu một cái duyên nào đó, một cái hạt mầm nào đó được tách ra khỏi các duyên, nó trở thành đơn lẻ, nó trở thành chết, nó không thể nào nảy mầm và đơm bông kết trái. Kính thưa quý vị, với một hạt giống như cây lúa, nếu mình gieo ở những nơi không có đất, không có nước, không có độ ẩm, không có không khí, không có nắng mặt trời, hẳn nhiên hạt lúa đó không thể nảy mầm được. Và chúng ta cũng vậy. Trong cuộc sống này, nếu như bỏ mình ở một cái nơi nào đó không có con người, không có mọi thứ của nhân duyên sinh khởi, mình cũng thấy không nào, mình cũng không thể sống được, mình cũng không thể nào tạo tác những ác nghiệp hoặc thiện nghiệp được. Mình phải sống cộng trú với nhân gian, mình phải sống với tất cả mọi người để hành động của mình có thể là thiện hoặc có thể là ác. Đó là lý do tại sao mà hàng Bồ Tát chọn cuộc đời này, chọn chúng sanh này để làm đạo. Bồ Tát chọn cuộc đời đau khổ này để làm đạo. Bồ Tát tại sao không lên trên cung trời, không về đất Phật để làm đạo? Tại sao ạ? Nơi đó không có những chúng sanh đau khổ, không có người cần đến những vị Bồ Tát đó. Cho nên Bồ Tát cần có chúng ta để độ. Những nơi nào mà chúng sanh đau khổ nhất, những chúng sanh cần sự dạy dỗ của Bồ Tát nhất để vượt ra khỏi sanh tử, nơi đó Bồ Tát càng xuất hiện. Bồ Tát không phải là những vị áo mão chỉnh tề, đoan trang, tướng hảo. Bồ Tát đôi khi là những vị hành khất qua cuộc đời, đôi khi là những vị đồng hành với tất cả quý vị, đôi khi chỉ vì một cái lời nguyện để giúp đỡ quý vị, người ta trở lại cuộc đời này chỉ độ một mình quý vị thôi. Bồ Tát không phải là những vị mặt mày sáng láng, trí thức, hào phóng. Đôi khi là những người rất đổi bình thường trong chúng ta, những người xấu xí, những người trẻ, những người già, những thanh nam, những thiếu nữ, những kẻ huỳnh môn. Biết huỳnh môn không ạ? Huỳnh môn là những vị nửa này nửa kia đó. Dạ, trong kinh Phật gọi là huỳnh môn. có nghĩa là những vị những con người gọi là gì ạ? BD phải không ạ? Đó gọi là hình môn. Từ thời Đức Phật đã có, chứ không phải bây giờ mới có. Trong kinh Phật có cái hạng người gọi là hình môn. Và hàng Bồ Tát đi qua trong cuộc đời này không phải là cái gì đó cao siêu tuyệt vời. Hàng Bồ Tát đi qua trong cuộc đời này chỉ vì lợi ích của chúng sanh, vì lợi ích, vì lời hứa của một người nào đó để xuống đây và độ. Trong tất cả chúng ta ngồi đây hẳn nhiên có vị là Bồ Tát, phải không ạ? Làm sao mình biết được? Có thể là cái vị mà xây dựng ngôi chùa này lên để vì cho tất cả chúng ta ngồi đây để nghe pháp, vì một cái lời nguyện đó thôi. Hoặc là những vị ngồi ở đây để rồi dẫn dắt người bạn của mình đến đây nghe pháp, chỉ vì như vậy thôi. Hàng Bồ Tát đi qua cuộc đời này rất là nhiều hình tướng, rất là nhiều hình dạng, và vì chúng sanh chứ không phải vì lợi ích của cá nhân mình. Kính thưa quý vị, quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Quá khứ là gì ạ? Những cái đã qua rồi. Tương lai là gì ạ? Những cái chưa tới. Có khi nào quý vị truy tìm quá khứ không? Có không ạ? Có khi nào quý vị truy tìm tương lai không? Có khi nào quý vị mơ mộng không? Có khi nào quý vị mơ trúng số không? Hình như là Mega bây giờ là 200 mấy rồi đó, 200 mấy chục triệu rồi đó. Có phải không ạ? Đương nhiên thầy cũng có. Không có gì phải che giấu trong cuộc sống của chúng ta. Nếu như thầy mà không có tất cả tham sân si, không còn tất cả những cái hữu lậu, thầy đã ngồi lên bàn thờ rồi, phải không? Còn đứng ở đây, còn đi, còn khóc, còn cười, còn nói chuyện với tất cả các vị, còn học hỏi, hẳn nhiên chúng ta tất cả đều còn sự tham sân si đó. Nhưng cái mức độ có khác nhau trong tất cả mọi người chúng ta, không ai giống ai hết. Có thể là quý vị nhẹ hơn chúng tôi nữa. Đi qua trong cuộc đời này không ai giống ai ở thái độ đó. Chúng ta có thân khẩu ý, chúng tôi được cha mẹ sinh ra, quý vị cũng được cha mẹ sinh ra, từ tinh cha và huyết mẹ đó mình sinh ra, từ thân khẩu ý của cuộc sống ngoài đời. Trước khi đi tu mình cũng chơi cũng nhảy vậy, phải không? Cũng bắn bi vậy, cũng đá gà vậy, cũng rồng rắn lên mây vậy. Nhưng mà có thể là một cơ duyên nào đó cho mình vào đạo, và có thể là bởi cái nếp sống thiền môn không làm cho mình đấu đá với đời nhiều, cho nên những cảm xúc, những hành xử của mình nó nhẹ nhàng hơn. Còn tất cả chúng ta sống ở cuộc sống ngoài đời phải bon chen, phải giành giật, phải nói thật, và đôi khi mình còn tìm những cơ hội để đi qua cho được nhẹ nhàng, để đọt được mục đích của mình. Tất cả những thứ đó dường như là tất yếu của lẽ sống. Mà là người con Phật, mình chọn cái tất yếu nào mà cái đó mang lại cho hạnh phúc cho mình và mang lại sự hạnh phúc cho người khác. Không phải chỉ có bản thân mình, chỉ có gia đình mình, chỉ có xã hội mình, mà còn phải vì người khác nữa. Thái độ lợi tha đem lại sự lợi ích cho người khác, đó là một cái gì đó rất là tuyệt vời. Để mình dẹp bỏ đi cái bản ngã của mình, dẹp bỏ đi cái ích kỷ của mình. Kính thưa quý vị, không ai trong chúng ta có thể tắm hai lần trên một dòng sông. Đó là một sự nhận xét về cuộc đời này, về sự trôi chảy của cuộc đời này. Trái đất quay, mặt trăng quay, không gian thay đổi, con người chúng ta thay đổi trong từng tế bào, từng thớ thịt, từng sát na của sự sống. Tất cả mọi thứ đều thay đổi, và thay đổi trong từng sát na. Chính vì vậy, một cái chủ thuyết, một học thuyết hay một tư tưởng được nói ra, được diễn giải ra là những cái chưa phải là thực tại của sự sống. Ví dụ chúng tôi nói đây, nhưng mà thời gian cứ mãi trôi, tôi không thể nói là tôi đang nói được. Vì khi tôi chấm dứt, là nó đã chuyển sang một cái gì đó khác. Cái mà mình gọi là hiện tại chẳng qua là những cái mà mình đang nắm đuôi của nó. Mình không thể bắt kịp được hiện tại vì nó là những sát na rất nhỏ. Cái hiện tại là cái chánh niệm mà Đức Phật dạy cho mình cần phải thực tập. Sự mơ mộng, có khi quý vị mơ mộng về quá khứ, mình mong muốn mình có được một khoảng thời gian nào đó trẻ trung, lành mạnh, cái khoảng thời gian gia đình êm ấm, cái khoảng thời gian mình làm nó được nhiều tiền nhất, hoặc là mình thành đạt nhất. Các vị có mơ không? Có mong muốn điều đó không? Dạ đương nhiên là có. Và trong tương lai cũng vậy, mình ấp ủ, mình mơ mộng, mình hy vọng rằng mình trúng số. Mà khi mà trúng số mình sẽ làm cái gì đây? Phải không ạ? Trước nhất là mình xây cái chùa này lên cho thật lớn, có bậc kinh nè, có chánh điện nè, có giảng đường nè, có phòng ở nè, phải không ạ? Mình đang mơ, mình đang mơ mộng. Sự mơ mộng đó làm cho mình mất hết cái thời gian. Mà quý vị biết là thời gian là những cái mà không thể lấy được, không thể lấy lại được mỗi khi nó đã qua. Tiền bạc có thể lấy lại được, nhưng thời gian thì không thể lấy lại được. Cho nên thời gian là vàng bạc. Nó còn hơn như vậy nữa. Vàng bạc mình mất mình có thể làm ra, nhưng thời gian mất rồi thì không bao giờ có thể lấy lại được. Tuổi thanh xuân đâu có hai lần thắm lại, phải không? Dạ. Bây giờ ví dụ như bản thân chúng tôi còn trẻ thì mình nghĩ là mình có thể làm được nhiều nhiều việc, nhưng mà cũng chưa chắc. Còn nếu như quý vị trên đầu tóc đã bạc rồi, đã già rồi, đã lụm khụm rồi, mình không thể nào lấy lại được cái tuổi trẻ. Điều đó là hẳn nhiên. Mình chỉ đang trên cái đà đi xuống thôi. Mình đã qua bên kia đồi của sự sống rồi, qua bên kia đồi rồi, đã leo lên tới đỉnh đồi khi cái lứa tuổi đôi mươi, làm chết ông nọ chết bà kia rồi. Bây giờ đang trên con đường chạy xuống, đang trên con đường lao xuống, và hố thẳm với những chông gai đang ở phía trước quý vị. Hay là phía trước là một hồ sen thơm ngát, quý mình đâu có biết đâu, phải không ạ? Bên kia đồi mình đang lao xuống với một tốc độ kinh hồn mà mình không bao giờ biết. Mình không thể biết trước được mình sẽ chạm đáy lúc nào, mà mình sẽ chạm đáy với một cung cách của con người nằm ngửa hay nằm nghiêng cũng không biết được, đau khổ hay hạnh phúc cũng không biết được luôn. Đường phía trước mịt mờ, tương lai không biết về đâu, mà mình cứ nhắm vào cái tương lai đó để suy nghĩ cái chuyện đó, thời gian sẽ qua không còn được nữa. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây. Trong cái hiện tại của cuộc sống này là cái mà quý vị có thể thay đổi được tất cả mọi thứ. Chỉ có giây phút hiện tại này là cái mà quý vị có thể thay đổi được mọi thứ, thay đổi cả cái nghiệp của mình. Và chỉ với cái giây phút hiện tại này thôi, quý vị mới có thể làm được những điều mà quý vị muốn làm. Quý vị không thể cởi cái cỗ máy thời gian để trở về quá khứ để thay đổi cái điều gì đó trong quá khứ. Quý vị không thể lên chiếc máy thời gian để đi vào tương lai. Tất cả mọi thứ đều xuất phát từ cái giây phút hiện tại này. Nếu như mình ấp ủ một cái dự kiến nào đó bấy lâu nay, mình mong muốn cái điều đó trở thành sự thật, mà mình không làm điều đó thì điều đó sẽ không bao giờ xảy ra trên mảnh đất này, trong cuộc đời này. Tất cả đều bắt đầu từ đây và bây giờ. Nếu như mình thao thức cho một cái hoài bão nào đó mà mình không thực hiện hoài bão đó, tất cả trở nên vô nghĩa. Nếu như mình học tất cả giáo pháp của Đức Phật, mình hiểu rất nhiều giáo pháp của Đức Phật, nhưng mình không thực hành, mình không chuyển hóa thân tâm của mình, trở thành vô nghĩa. Tại đây và bây giờ, tất cả những hành động của mình sẽ xúc tiến cho một cái gì đó mà mình đã ấp ủ bấy lâu. Những gì mà mình đã suy nghĩ bấy lâu, những gì mà mình thao thức bấy lâu, những gì mà mình trăn trở bấy lâu trong kiếp sống tìm cầu của mình. Cuộc sống luôn luôn trôi chảy, trôi chảy trong từng sát na, và mình không biết cuộc đời của mình sẽ bị kết liễu lúc nào. Tại đây và bây giờ, nếu như mình không làm cho tất cả những bước đi tiếp theo, mình không chuyển hóa bản thân mình không thực hành giáo pháp của Đức Phật qua thân, khẩu và ý, mình sẽ không còn gì để nói nữa hết. Mình sẽ nhắm mắt đưa chân, ai đưa đi đâu thì đưa thôi. Mà các vị biết rằng tất cả là do bản thân mình, như chúng tôi đã nói, tất cả mọi thứ do bản thân mình. Chỉ có mình mới có thể chuyển đổi được bản thân mình mà thôi, không ai có thể chuyển được mình. Mình là chủ của nghiệp, mình đứng trên đôi chân của mình làm tất cả mọi việc. Mình là con người, giống như là đao phủ, mình là một con người đao phủ của bản thân của mình. Mình sẽ chặt đầu của mình, không ai chặt đầu mình hết. Mình sẽ bay lên hư không hay mình sẽ lao vào địa ngục cũng từ bản thân mình thôi. Tại đây và bây giờ, nếu như quý vị không làm tất cả những cái gì thiện nghiệp gieo vào trong cuộc sống của mình, những hành động thiện, thì cái cuộc sống trước mắt của mình là khổ đau, chắc chắn là sẽ khổ đau. Nếu mình tin tưởng Phật, còn nếu mình không tin tưởng Phật thì thôi, chứ biết làm sao giờ. Nếu mình tin tưởng ở Đức Phật, Đức Phật dạy những giáo pháp của Ngài không hư dối, không hư dối. Đức Phật không phải là con người cầu danh vọng trong cuộc đời này. Đức Phật đã từng tuyên bố với đệ tử của Ngài rằng: đừng có tin ta, đừng tin những gì đã ghi chép trong sách vở, đừng tin những gì mà lời nói đó xuất phát từ những bậc có quyền uy, mà hãy tin những điều gì mà điều đó quý vị thực hành mang đến sự an lạc cho mình và cho mọi người. Có vị giáo chủ nào, có vị thầy nào mà nói được một câu như vậy không? Hay là quý vị dạy con mình: con phải nghe mẹ nói nè, con phải nghe ba nói nè, phải không ạ? À? Ngay cả những đứa con của mình mà mình cũng bắt nó theo mình nữa. Nhưng Đức Phật là không. Đức Phật không bắt theo Ngài. Ngài dạy cho chúng ta con đường để mở sáng con mắt của mình, để nhìn vào cuộc sống. Còn có sự tin tưởng ở Đức Phật hay không, cái đó không đặt thành vấn đề nữa. Khi mà người ta có được niềm tin trong cuộc sống, người ta có sự an lạc khi mà người ta thực hành giáo pháp của mình, hẳn nhiên người ta sẽ tin mình hơn bao giờ hết. Nếu quý vị là một bác sĩ giỏi, quý vị có thể điều trị được một cái bệnh ung thư, hẳn nhiên người ta, quý vị không nói người ta cũng vẫn tin quý vị. Không cần phải khoe khoang trong cuộc đời này. Và qua cái việc đó rồi, mình mới thấy trong cuộc đời này không có gì là nhơ, không có gì là sạch, không ai là cao quý, không ai là thấp hèn. Trong tất cả chúng ta, ai cũng như nhau. Sinh ra và lớn lên trong đời này, mỗi người chúng ta đều có đầy đủ mọi thứ như nhau. Chỉ có vấn đề ở chỗ mình có muốn chuyển hóa bản thân mình hay không, hay là mình cứ theo nghiệp thức trôi lăn, ai muốn làm gì đó mình làm theo, phải không ạ? Đó là cái quá khứ không truy tìm và tương lai không ước vọng, chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chính ở đây, không đòn không rúng chuyển. Khi nghe chúng tôi nói như vậy, các vị có lo sợ không? Các vị có bị mong lung không? Hay là mình tin chắc một điều là ngay tại đây và bây giờ mình sẽ làm cho những gì mà mình muốn làm? Các vị đừng run sợ. Mình có run sợ đi nữa, mình cũng không thay đổi được gì. Quý vị có sợ chết không ạ? Cái đó là cái đau khổ nhất trong cuộc đời của chúng ta. Cái đó là đau khổ nhất trong cuộc đời của chúng ta. Dạ, đó là một thực tế. Một thực tế. Quý vị biết là nếu như mình ghi nhận được một điều, đó là chân lý của lẽ sống. Quý vị sợ quý vị cũng chết, phải không? Không sợ cũng chết. Mà chẳng những mình chết một lần, mình đã chết vô vàn lần rồi. Mình đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Mình đi qua cái chết á, rất nhiều lần mà mình không thể nào nói được. Cái chết xảy ra ở khắp mọi nơi, sau từng ngưỡng cửa, cua đường hẹp, trời mưa vài sải nước gần bờ. Ta chẳng có là gì giữa muôn trùng bắt cắt, chỉ một phút khôn lường ta đã hóa người xưa. Chỉ có một tích tắc thôi là mình đã trở sang cuộc sống khác. Tất cả chúng ta đều phải chết. Quý vị nghĩ là bây giờ quý vị có biết ông cố nội của quý vị là ai không? Ông tổ của quý vị là ai không? Nhưng mà quý vị có biết chắc là đã có một thời ông tổ của quý vị đã có sống ở đây không? Nếu không có ông sao có quý vị? Và chắc chắn là nếu như quý vị có con cái 200 năm sau, 300 năm sau, nó có biết quý vị là ai không? Nó có biết quý vị đã từng đi ngang qua cuộc đời này không? Đã từng khóc cười với cuộc đời này không? Không. Tất cả chúng ta đi qua cuộc đời này có tất cả mọi thứ: tiền tài, danh vọng, tình yêu, tuổi trẻ, tuổi già, bệnh hoạn, khổ đau, hạnh phúc, mọi thứ mình đều có hết. Nhưng mà rồi trong chiều dài của thời gian bất tận, chiều dài của thời gian đó, mình như thể là một cái chốn rất nhỏ giữa hư không. Cái đốm đó có khi đậm, có khi lợp, và khi bị mất hẳn trong hư không vô cùng vô tận đó. Cuộc sống của mình là một chuỗi thời gian vô tận. Cuộc sống của người khác là một chuỗi thời gian vô tận. Cuộc sống của mình tại đây và bây giờ là một mắt xích rất nhỏ trong khoảng thời gian mênh mông và không gian vô tận đó. Quý vị sống ở thế giới này, quý vị quẩn quanh ở đất nước Việt Nam 20-30 năm, quẩn quanh ở cái xứ Mỹ này 20-30 năm, với một thân hình nhỏ nhoi của chúng mình đó, rồi cũng có những sự sống khác xung quanh mình, và có những sự sống ở các loài khác nữa, và ở các nơi khác nữa, ở những hành tinh khác nữa. Thế thì cuộc sống của mình so ra trong cái thế giới này quá ư là nhỏ, phải không ạ? Quá ư là mong manh. Chưa kể những vị trời ở cõi tứ thiên vương, những vị Phật, những vị Bồ Tát ở những cái cõi khác, mà người ta có thể bước một bước là người ta đến những cái thế giới khác, hoặc là người ta có thể cầm những cái thế giới khác trong tay. Người ta nhìn mình như thể là mạng sống của những con ruồi, con muỗi, con kiến, rất ngắn và rất ngắn. Chu trình sinh diệt của tất cả chúng ta là như vậy đó. Mình có sợ đi nữa, mình cũng phải ra đi trong một ngày nào đó. No choice, phải không ạ? Nếu mình tri nhận được điều đó là thật, mình tri nhận được điều đó là thật, thì tự nhiên cuộc sống của mình sẽ chuyển hóa. Nếu mình không tri nhận điều đó là thật, cuộc sống của mình cứ mãi còn hơn thua với cuộc đời này, mãi còn thương ghét cái cuộc đời này. Có thương ghét cũng đừng thương ghét quá, buồn đủ buồn như những cuộc chia tay. Trong cuộc đời của mình đã chia tay bao nhiêu lần rồi? Quá nhiều lần, mình không thể nào kể hết. Dạ. Có những lần chia tay buồn phải không ạ? Có những lần chia tay vui chứ. Và chúng ta sẽ chia tay nhau ở cuộc đời này vĩnh viễn, có thể là gặp lại hoặc có thể không gặp lại. Mọi người mình lấy điện thoại với nhau, lấy cell phone với nhau ha, để rồi có một ngày nào đó mình không còn nữa, mình cắt đứt liên lạc một cách tuyệt đối, gọi là off phone ha, không còn nói chuyện với nhau nữa, không còn đến chùa với nhau nữa, không còn nhìn mặt nhau nữa. Sẽ có ngày đó. Tri nhận điều đó là thật. Quý vị hiểu điều đó là thật, không hư dối, để rồi mình có được một cuộc sống mình không sợ sệt để đối diện với nó. Giống như là một kỳ thi, trước cái kỳ thi nào, không biết là trong cuộc đời của mình đã trải qua biết bao nhiêu là kỳ thi, nhất là những lần mà đối diện với thầy cô giáo, phải không ạ? Những thi vấn đáp, luôn luôn lúc nào trước cuộc thi mình cũng trở nên run sợ. Học bài kỹ lắm nhưng mà cũng run, luôn luôn như thế, cái cảm giác như thế. Và tất cả chúng ta sẽ phải thi một kỳ cuối cùng, kỳ đó, để có thể qua hay không. Dạ, trở lại cuộc sống làm người, trở lại cuộc sống của những bậc tiên hiền, hay là trở lại cuộc sống của địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Chúng ta đều phải có một cuộc thi cuối cùng như vậy. Cái này không phải dọa quý vị đâu. Chúng tôi nói không phải dọa đâu, không phải hù. Dạ, đó là sự thật. Sự thật mà khi mình nhìn ra được sự thật rồi thì cuộc sống mình sẽ tự nhiên chuyển hóa. Ta đối diện nhau hàng giờ, hàng phút, nhưng chưa bao giờ ta đã gặp nhau. Ta biệt ly nhau từ ngàn vạn kiếp, nhưng chưa bao giờ một phút cách xa nhau. Nó nghe coi bộ giống như là chuyện tình quá hả? Đó là lời thơ của thiền sư Suzuki. Ta và Phật tánh của mình, và tâm của mình, và bản lai diện mục của mình là một. Nhưng mà ta với nó chưa bao giờ gặp nhau. Bởi vì những tham sân si của cuộc sống này làm cho mình bị trôi lăn trong sinh tử. Mình chưa bao giờ nhận diện ra được mình và nó là gì. Nhưng chưa bao giờ một phút cách xa nhau, mình và nó. Khi mà mình nhận chân ra được rồi thì nó với mình vẫn ở trong mình thôi. Quý vị biết rằng với cái danh từ Như Lai, Như Lai giả, vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ, cố danh Như Lai. Như Lai không đến và cũng không đi. Ngay cả cái từ Như Lai á, như là như như bất động, là một chỗ là an trụ, là bản lai, là diện mục, là Phật tánh, là tự tâm. Như, còn lai là sự đến đi, sự rung chuyển. Ngay cả cuộc sống đang rung chuyển này, đang ngay cái cuộc sống đang đến đi này, mà mình như như bất động. Mình đi qua cuộc đời này với thái độ của một người an trụ, với một người không bị những phiền trượt của cuộc đời này chi phối. Đó là Như Lai. Dễ hay khó à? Mình đi qua trong cuộc đời này thì sao ạ? Gió thổi chiều nào mình theo chiều đó, phải không ạ? Đứa nào nó muốn mình buồn, nó nói một câu, mình buồn ngay. Nó chích cho một câu là mình nhảy đổng đổng lên rồi. Yeah. Cho nên là đôi khi hình như là mình không có sống với mình, mà mình sống như là thương vay gấp mướn, phải không ạ? Cho thiên hạ thôi. Chứ thật ra mình đâu có giữ được cái tâm mình định tĩnh để rồi nó nói gì kệ nó. Nó nói là chuyện của nó. Phải không ạ? Chỉ đâu mà buộc ngang trời, tay đâu mà bịt miệng người thế gian. Họ có miệng họ nói chứ. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là mình nè. Mình đối diện với cái vấn đề là như thế nào. Họ nói mình đúng hay sai. Họ nói mình đúng thì mình có họ nói, mình chịu. Còn nếu họ nói mình sai thì nó nói ai chứ đâu cần nói mình. Chẳng qua trùng tên thôi. Có khi nào có người nghĩ vậy không? Không đâu phải không? Khó lắm phải không? Dạ. Dạ. Cho nên cuộc sống là như thế đó. Nếu mà mình hiểu và mình bắt đầu làm như vậy thì cuộc sống mình tự nhiên nó sẽ nhẹ nhàng. Không ai cột mình hết, không ai trói mình hết. Mình cảm thấy cuộc sống mình rất là thoải mái, rất là vô tư trong cuộc đời này để sống. Dạ. Mặt mình sẽ không còn những nếp nhăn nữa. Dạ. Chuyển hóa ngay cho cuộc đời của mình. Lúc nào cũng tươi cười, lúc nào cũng dễ thương. Ai nói gì nói. Có thì nhận, có thì thôi. Hà tất gì mà mình phải gom hết tất cả mọi thứ buồn giận của cuộc đời này. Buồn giận của cuộc đời này nó đâu có là cái nghĩa gì đâu. Nó chỉ là một cái gì đó rất là vớ va vớ vẩn. Tự nhiên cái là mình giận họ à. Tự nhiên cái thấy con nhỏ kia nó đi cái chiếc cao gót nó vô chùa cái trời ơi sao mà đống đa đống điệu thế mà ghét à, phải không? Mình nhìn cuộc đời này với cái tư kiến của mình, với cái lăng kính của mình, chứ không phải mình nhìn cuộc đời này như nó đang là. Tất cả mọi thứ diễn ra trong cuộc đời này nó có nhiều khía cạnh lắm. Nhưng mà mình lấy cái lăng kính của mình lấy cái tư tưởng của mình lấy cái văn hóa của mình lấy cái học thức của mình để mình nhìn nhận sự vật, mình phê phán sự vật theo cái quan điểm của mình, để rồi mình cho nó là đúng, người khác là sai. Kính thưa quý vị, cái gì là đúng và cái gì là sai trong tương đối của lẽ sống? Có gì đúng, có gì sai đây? Cái mà trước đây 2-3 ngàn năm người ta cho là đúng, đến bây giờ nó trở thành sai. Và những điều mà nó đúng bây giờ, sau này 2-3 ngàn năm sau, có chắc gì là đúng không? Em không dám đi mau, sợ chàng che hấp tóc, số gian nan không giàu. Biết bài thơ không ạ? À? Dạ, em đi chùa Hương. Cái người con gái của văn hóa Việt Nam của mình tin tưởng là đi không được đi thật nhanh. Tại vì đi thật nhanh á, thì mấy anh chàng nói là cô này số gian nan, số không có giàu, số cực. Nhưng mà ở Mỹ này mấy chị mà đi rề rà là đế chắc. Phải không ạ? Một cái mà cái niềm thao thức của dân tộc mình đã cấy vào trong mỗi con người của chúng ta, qua thế hệ của mình và qua thế hệ của con em mình, để rồi nó không thể nào đúng được với dân tộc của Mỹ, với dân tộc ở những nơi khác. Cho nên một cái gì đó mình tin tưởng là đúng của dân tộc này, chắc gì là đúng với dân tộc kia. Đúng trong thời buổi này, chắc gì là đúng với thời buổi kia. Đức Phật dạy cái tỳ kheo là đi tiểu không được đứng. Đi tiểu không được đứng. Cái rồi một hôm nọ, cái quý tỳ kheo đi đến một cái làng nọ khất thực. Quý tỳ kheo ngồi tiểu. Cái những người ở làng xóm đó mới nói là đệ tử của Cồ Đàm đều là những đứa con gái. Thì sau đó mọi người về nói với Phật, thì Phật bảo là ừ thì qua cái xứ đó thì mình đứng tiểu. Những cái trong cuộc đời này, những cái bình thường xảy ra trong cuộc đời này, nó không có liên quan gì đến cái sự tu hành và giác ngộ giải thoát hết, thì nó có thể thay đổi, phải mà nó không phải là một chân lý, thì nó đều có thể thay đổi và chuyển biến cho phù hợp, cho thích nghi, đâu có gì đâu. Cho nên cái quan điểm, cái ý kiến, cái tư tưởng của mình nó phù hợp với gia đình mình, phù hợp với mình, lứa tuổi của mình, nhưng mà chắc gì là phù hợp với những đứa nhỏ ở đây. Nó có một sự xung đột về văn hóa. Cái sự xung đột đó đôi khi nó dẫn tới tương đồng, hoặc đôi khi nó dẫn tới sự dị biệt. Kính thưa quý vị, tại đây và bây giờ mình nói một chút về cái lòng từ bi. Trong tất cả chúng ta hẳn nhiên ai cũng có cái lòng từ bi của mình hết. Nhưng mà đôi khi cái lòng từ bi của mình đó, nó có một cái gì đó rất là ích kỷ. Một hôm nọ, có một người lính trở về từ chiến trường, và khi đến sân bay, anh ta gọi cho cha mẹ của mình và nói là ba mẹ ơi, hôm nay con đã về đến sân bay rồi, nhưng mà con muốn hỏi cha mẹ một điều và thỉnh ý cha mẹ một vấn đề. Thì ba mẹ nói con cứ nói đi. Thì anh mới nói là con có dẫn về một người bạn ở chiến trường với con, và người này đã cụt hết hai tay rồi. Và người này đã từng giúp con vượt qua những cảnh khó khăn trong những trận chiến, đã giúp con rất nhiều, mà con hứa sẽ giúp đỡ anh ta khi trở về cuộc sống bình thường. Ba mẹ mới nói chứ, không con à, mình không thể chấp nhận được. Tại cuộc sống của mình ở Mỹ là một cuộc sống rất tự do. Mình không thể nào bỏ hết thời gian của mình ra để chăm sóc cho một người tật nguyền như thế. Và nói sao, ông bà cũng không chịu. Và thế là anh ta không đi về nhà, mà đi về ở một cái tiểu bang khác. Để rồi một hôm, cha mẹ đã nhận được một cái điện báo từ cảnh sát là đến để nhận diện con mình. Khi đến thì ba mẹ mới vỡ lẽ ra là đứa con của mình đã chết, và đứa con của mình là đứa mà không còn hai cánh tay. Kính thưa quý vị, trong tất cả chúng ta, có thể đó là một câu chuyện đánh động lương tâm của tất cả mọi người. Mình không ngờ con mình là một trong những trường hợp như thế. Nhưng mà kính thưa quý vị, tại sao ở những nước phát triển như Mỹ lại có tỷ lệ những người chết vì tự tử nhiều hơn tất cả những nước khác ở phương Đông. Ở thành thị, cái tỷ lệ người tự tử nhiều hơn những người ở nông thôn. Tại sao ạ? Quý vị biết rằng trong cuộc sống này chúng ta rất dễ gặp stress. Ngày xưa ông bà của mình, ông nội bà nội của mình, ông ngoại bà ngoại của mình sinh ra 10 đứa con. Đôi khi ăn cơm độn, nhưng mà đứa nào cũng thương yêu nhau hết. Một gia đình đôi khi sống với nhau cả thế hệ cha mẹ, ông bà và cháu nữa, cả ba thế hệ sống chung, và anh chị em có dâu có rể đều sống chung hết trong một gia đình, một đại gia đình như thế. Còn ở đây thì sao ạ? Không, 18 tuổi là đã ra riêng rồi. Một đứa trẻ lớn lên, nó vừa mới sinh ra, nó đã được bỏ sang cái phòng khác rồi. Chỗ đó là chỗ của mày, còn bên này là của hai đứa tao. Phải không ạ? Nó đã bỏ sang rồi. Bây giờ khi mà một đứa trẻ được sinh ra, có còn được cha mẹ cõng trên lưng đi thật xa không? Có được sắt nách không? Hay là đi đâu cũng có chiếc xe để đẩy nó đi rồi? Bây giờ có người mẹ sinh con ra, có cho con bú cho đến khi sữa của mình không còn nữa không? Hay là bú vài bữa rồi nó có sữa của nó rồi, đi đâu cũng kèm theo cái bình sữa cho nó? Còn ngày trước ông bà mình thì sao ạ? Bất kể lúc nào, bất kể chỗ nào, con muốn bú là sẵn sàng cho con bú thôi. Mà khi mẹ hết sữa rồi thì mẹ đem con cho ai ạ? Cho những người hàng xóm mà có đứa con nhỏ, gọi là bú gì? Bú mướm. Còn nếu mà bây giờ cha mẹ đi làm mà có ông bà ở nhà, mà nếu con khát sữa thì sao ạ? Cũng cho bú luôn. Mà cho bú luôn, gọi là gì? Bú vú da. Dạ. Bây giờ có còn dí dầu cầu giang đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gấm ghềnh khó đi. Khó đi mẹ dắt con đi, con thi trường học. Con thi trường học, mẹ thi trường đời. Bây giờ còn không ạ? Thì đó là tại sao mà những cái đứa trẻ và những con người sinh ra ở đất nước tiến bộ này nó bị lãng quên nhiều lắm. Cha mẹ không ở gần với con cái, không ôm ấp nó vào lòng, không chia sẻ với nó những cái nỗi đau và niềm vui sướng trong cuộc đời từ khi nó còn nhỏ đến lúc nó lớn lên, cho đến nó lập gia đình một mình, nó gánh chịu tất cả mọi thứ, cho đến lúc nó gặp những nỗi đau trong cuộc đời, nó vấp phải những cái nghiệt ngã trong cuộc đời, nó không biết tỏ cùng ai, nó không biết giải bày cùng ai. Cha mẹ là những người bám chấp và giữ cái lẽ đúng của mình, không nghe con cái. Anh chị em là những người xa vời, nó không còn chỗ nào để nương dựa, để giải bày cái tâm trạng đó, thì nó đành phải tìm đến những nơi mà nó u uất một mình, thổn thức một mình, khóc cười một mình và chết một mình. Đó là sự thật. Sự thật để nói lên một điều là những người chết vì tự tử trên thế giới hôm nay đã nhiều hơn trong tất cả những người chết của những trận chiến tranh trên khắp tất cả trái đất này. Đó là một điều mà chúng ta thấy ở những cái xã hội văn minh càng tiến bộ, cái tư tưởng con người, cái lòng thương của con người hình như đã đặt qua khỏi một bên. Không còn ôm ấp, không còn chia sẻ, không còn vỗ về, không còn nâng niu nữa. Một cái gì đó rất lý trí. Và lý trí và con tim dường như là hai nhịp đập khác nhau. Như chúng tôi nói đó, mình thương người ta, nhưng mà khi người ta ghét mình cũng khóc nữa. phải mà. Đáng lý ra nếu mà thuần lý trí là khi người ta ghét mình không có khóc, mình sẵn sàng bỏ người ta. Nhưng mà khi boyfriend girlfriend của mình bỏ mình là bởi vì người ta không thương không yêu mình, mình sẵn sàng khóc với họ. Nhịp đập của con tim nó khác với lý trí của mình, và ít khi nào mình đi cùng một đường như thế.
Lời nói đó
và tâm tư đó cũng muốn gửi cho tất cả quý vị, có thể là quý vị có con có cháu và những người sắp sửa làm cha làm mẹ trong cuộc đời này, ngắm nhìn sự thật để rồi mình hiểu được lý do tại sao. Đó cũng là một cái để có thể chia sẻ cùng quý vị, để có thể giảm thiểu những nỗi đau trong cuộc sống này mà mình đang gặp phải. Như chúng tôi đã nói, cuộc đời này là nơi mà tất cả những vị Bồ Tát làm đạo, và cũng là nơi để cho tất cả chúng ta tu hành. Vì rời bỏ cuộc đời này, mình sẽ không có thể nào tu hành được. Mở mắt ra, mình đã thấy những khổ đau. Mở mắt ra, mình đã thấy những niềm hạnh phúc xung quanh mình, với tất cả sự buồn vui, thương ghét. Tất cả những chúng sanh đang khổ đau, đang trơ trơ trước mắt của mình, con ruồi, con muỗi, con chó, con heo, con bò. Và xung quanh mình có kẻ giàu và người nghèo, nó hiển hiện trước mắt của mình. Mình chỉ cần nhìn ngắm và quán chiếu là mình đã có thể tu được rồi, phải không ạ? Chứ đâu cần phải tu ở đâu xa. Đó là cái mà chúng ta có thể nói với nhau. Cho nên đó cũng là cái chân thường nơi huyễn mộng và niết bàn giữa sắc không. Niết bàn là tại cuộc sống này. Tại đây mình tìm kiếm niết bàn, chứ không phải đợi khi chết đi lên trên đó ngồi xếp bằng mắt liêm diêm. Không phải niết bàn là như thế. Quý vị có mơ đến một ngày nào đó mình lên trên đó mình ngồi nhắm mắt liêm diêm không? Buồn chết đi được, phải không ạ? Không ai chơi với mình hết á. Cảnh tỉnh vô thường, cảnh tỉnh vô thường thưa quý vị, là một cái gì đó rất là tốt, rất là bổ ích cho mình để nhìn ngắm cuộc đời này, để nhìn ngắm bản thân mình và làm những điều mình cần làm trong cuộc đời này. Nhìn ngắm vô thường. Cổ nhân tự tạo môn tiền tuyết mà quản tha nhân ốc thượng sương. Người xưa người ta chỉ quan tâm đến tuyết ở trên nóc nhà của mình, người ta không có nhìn ngắm cái sương ở bên nhà của người khác đâu. Có nghĩa là trong cuộc sống này, nếu mà mình nhìn ngắm bản thân của mình trui rèn bản thân của mình, đó là cái điều thiết thực nhất, hơn là mình đi nhìn ngắm con nhỏ này cái thằng kia. Điều nó không có ích lợi gì hết. Điều đó chỉ càng đem cho mình sự đau khổ, càng đem cho mình cái sự nhặt xác phí nhiệt không có thật. Mình nhìn người ta để mình thương, mình ghét người ta, cái điều đó đâu có giúp gì được cho mình đâu. Mình nói ra một câu, điều đó có thể đem đến sự buồn phiền cho họ, để rồi người ta có được một cái nghiệp ác về cái sự suy nghĩ mà mình đã gieo rắc trong lòng họ. Kính thưa quý vị, chúng ta là những người đi qua trong cuộc đời này làm tất cả những điều hay, những điều đúng, và cũng làm tất cả những việc xấu ác trong cuộc đời này, phải không ạ? Mình đã gieo cho tất cả mọi người sự chán chê, sự buồn phiền, sự giận dữ, và mình đã nhận sự giận dữ, sự chán chê, buồn phiền từ người khác. Nếu như sợi dây đó được trói buộc, chúng ta sẽ phải trở lại cuộc đời này để trả. Nếu những sợi dây đó được cắt đi, mình sẽ không dân tự tại bay nhảy trong cuộc đời này. Quý vị muốn sao ạ? Mình muốn sau này, sau khi mình chết, mình sẽ trở lại làm thân của một con bò, làm thân của một con heo, làm thân của một con người đói khát cực khổ, làm thân của một con người què quạt đuôi điếc câm ngọng, hay mình trở lại cuộc đời này với một con người rất là hào phóng, với một con người không bị bệnh hoạn, bị khổ đau, hay là mình trở lại cuộc đời này với cương vị của một vị Bồ Tát nhìn đời? Do mình hết thưa quý vị, do mình. Và tại đây bây giờ sống hạnh phúc để có được cái chết bình an. Nếu như mình sống mình còn lo sợ thì cái chết của mình sẽ không được bình an. Phải không ạ? Hôm nay quý vị mất một chiếc xe, quý vị đã đau khổ rồi. Nhưng mà khi quý vị chết, quý vị mất xe, mất chồng, mất con, mất cả tiền tài danh vọng, mất cả bạn bè, phải không? Lúc đó mà quý vị đau khổ là quý vị bị đọa ngay. Nó dễ sợ như vậy đó. Hôm nay quý vị mất đứa con của mình, quý vị đau khổ không? Mất chồng của mình, quý vị đau khổ không? Không, phải không ạ? Không dễ gì, không dễ gì để mình có một sự từ bỏ một cách tuyệt đối ở cái giây phút cuối cùng. Mà tất cả mọi người chúng ta sẽ phải từ bỏ ở cái giây phút đó. Không có gì khác hơn nữa. Không có sự lựa chọn. Nhìn thẳng vào vấn đề là mình biết không có sự lựa chọn. Nếu như hôm nay mình chưa có thể nào bình thản khi ông chồng của mình ra đi, khi vợ của mình ra đi, khi con của mình ra đi, thì làm sao mình có thể bình thản được giây phút mình ra đi? Con của mình ra đi chỉ có một phần nhỏ thôi. Nhưng mà khi mình ra đi nè, tức là mình bỏ lại tất cả, con, chồng, rồi nhà, rồi cửa, xe, cộ, danh, vọng, địa vị, thời mấy trăm ngàn trong ngân hàng nữa chứ bộ à. Phải không? Mình có thể từ bỏ một lần được không? Không còn bám víu nha. Từ bỏ nhưng mà mình không còn bám víu. Dễ hay khó à? Thôi ơi, mình đeo cái đồng hồ, mình đeo cái đồng hồ đẹp, thật đẹp, đắt tiền, thật đắt tiền, mà bị đứa nào nó ăn cắp một cái, phải, cũng săn lắm á. Phải không ạ? Tất cả như thế thôi. Hoặc là mình mới treo áo tràng, nó đứa nặng vô, nó lụm mất tiêu rồi, cũng bực chứ bộ. Những cái đơn giản của cuộc đời này thôi đã là rất khó rồi, rất khó rồi. Thực tế như vậy, cuộc sống rất thực tế, tu hành cũng rất thực tế. Tu hành không phải là một cái gì đó mơ mộng, rất thực tế. Nếu mình đi qua cuộc đời này với tâm ý của một chư Phật, của Phật, thì mình sẽ về cái cõi giới của chư Phật. Nếu mình đi qua cuộc đời này với tâm ý của chúng sanh, mình sẽ trở lại với tâm ý của chúng sanh. Không có gì khác hơn hết. Chỉ có như vậy thôi. Cuộc sống vẫn quay cùng như vậy, vẫn quay như vậy. Cho nên cảnh tỉnh vô thường, đó là một yếu tố rất dễ để mình có thể thực tập cho vấn đề tu học của mình ngày càng tiến bộ. Phú quý vinh hoa như mộng ảo, sắc tài danh lợi tợ phù du, mọi thứ đều có thể qua đi. Tiền tài và danh vọng được mất đó cũng có thể qua đi. Bây giờ mình có 10 cái nhà đi nữa, nhưng mà chắc gì mình đã là người giàu nhất trong thiên hạ. Nhưng mà chắc gì cái người giàu nhất trong thiên hạ là cái người hạnh phúc nhất trong thiên hạ. Đôi khi cái người hạnh phúc nhất trong thiên hạ là người, là người mà sáng thì xách cái lon cầm ăn đi đi xin, chiều về nằm vỉa hè ngủ. Còn đôi khi mình nằm giường nệm 2-3 lớp mà ngủ không có được, trằn qua trọc lại rồi ôm gối mà khóc. Có không ạ? Ôm gối mà thổn thức, mà nức nở, buồn không? Tại sao vậy? Tại sao mình đã có một ngôi nhà, mình đã có một tổ ấm, mình nằm 2-3 lớp nệm như thế ấm muốn chết luôn, mà mình vẫn không được yên vui, không được hạnh phúc? Cái điều đó đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Phải không ạ? Chắc chỉ đến phim mình không khóc, hoặc là mình khóc dữ hơn nữa. Đối diện cuộc sống là những cái mà bắt buộc chúng ta phải đối diện. Đối diện với cuộc sống, Đức Phật dạy lấy bệnh khổ làm thuốc thần, lấy hoạn nạn làm giải thoát, lấy khúc mắc làm thú vui, lấy ma quân làm bạn đạo, lấy khó khăn làm thích thú, lấy kẻ tệ bạc làm người giúp đỡ, lấy người chống đối làm nơi giao du, coi thi ân như đôi dép bỏ, lấy sự xả lợi làm vinh hoa, lấy oan ức làm cửa ngõ đạo hành. Quý vị đã từng lấy như vậy để làm như vậy không? lấy oan ức làm cửa ngõ đạo hành, lấy bệnh khổ làm thuốc thần. Thật ra mình bệnh khổ là mình rên muốn chết rồi, mà chỉ tu dạy thôi, tu ngay cuộc sống này. Đức Phật có gì dạy xa xôi không ạ? Có dạy cái gì xa xôi không? Hay là ngay cuộc sống này thôi? Lấy bệnh khổ làm thuốc thần, lấy hoạn nạn làm giải thoát, lấy khúc mắc làm thú vui. Đơn giản quá phải không ạ? Những cái điều mà mình thường gặp trong cuộc sống, Đức Phật dạy mình như thế, chuyển hóa như thế. Cho nên chúng tôi nói đó, ở đời muôn sự của chung đó, hơn nhau là biết cách dùng mà thôi. Thân khẩu ý này thôi à, chuyển hóa. Đức Phật cũng có thân khẩu ý. Thân khẩu ý của Đức Phật được chuyển hóa để trở thành một Đức Phật. Và chúng ta thân khẩu ý của mình bị bám víu bởi trần duyên nghịch cảnh, cho nên mình trở thành chúng sanh. Mình không được thảnh thơi đi qua cuộc đời này như Đức Phật. Và các vị biết rằng Đức Phật không dạy gì cao siêu hết. Chư ác mạt tác chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý thị chư Phật giáo. Không làm các điều ác, hãy làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch là lời chư Phật dạy. Đức Phật không dạy mình thần thông để bay lên trên hư không, không dạy những điều đó, mà chỉ dạy là không làm các việc ác. Cái gì là ác ạ? Những việc mà đem lại đau khổ cho mình, cho mọi người, đó là việc ác. Hãy làm các việc thiện. Việc thiện là những điều nhiêu ích hữu tình, đem lại sự hạnh phúc cho mình, sự an lạc cho mình và sự hạnh phúc cho mọi người. Đó là việc thiện. Và không chỉ làm có nghĩa là hành động không thôi, nhưng mà lời nói của mình nè, sự suy nghĩ của mình nè, và được biểu hiện ra hành động của mình qua thân khẩu và ý đó. Mình làm những việc lành để rồi đem lại nhiêu ích hữu tình. Đó là cái mà Đức Phật tán dương và ca ngợi. Đó là những gì mà Đức Phật chỉ dạy cho mọi người chúng ta trong cuộc đời này. Đức Phật không chỉ mình bay lên trên hư không, không làm những điều như thế. Và một cái nữa, trong một ví dụ mà A Nan hỏi Phật, khi mà con làm tất cả những cái việc làm trong cuộc đời này, nếu như con chết bất đắc kỳ tử thì con có được vãng sanh hay không? Đức Phật mới dạy là giống như một cái cây, khi nó đã nghiêng như thế mà nếu mình cưa nó, hoặc là vì một cái trận gió nào đó thổi đến, thì nó sẽ ngã về phía nào? Nó sẽ ngã về phía mà nó đã nghiêng, đúng không ạ? Tất cả chúng ta ngồi đây, nếu như mình đã nghiêng vào cái việc thiện, mình nghiêng vào tấm lòng từ bi, mình nghiêng vào giáo pháp của Đức Phật, mình nghiêng vào sự tin tưởng và hành trì nơi Đức Phật, thì một ngày nào đó khi mình chết đi, đương nhiên mình có chỗ nghiêng của mình rồi, phải không ạ? Đó là lý do tại sao mà mình phải thực hành mỗi ngày, mỗi giờ trong cuộc sống của mình, quán chiếu những việc làm của mình. Đó là lý do tại sao mình phải thực tập. Nếu mình không thực tập, mình sẽ không có được cái giây phút bình thản lúc cuối cùng. Đó là tất cả những gì mà chúng tôi hy vọng rằng với cái bài kinh này sẽ giúp cho quý vị có một cái nhìn trọn vẹn về cái cuộc sống hiện tại mà mình đang làm. Cuộc sống này sẽ mãi tiếp diễn, chưa bao giờ ngừng nghỉ. Và tiếp diễn theo hướng nào là do mình lựa chọn, không ai lựa chọn cho mình. Mình có sợ mình cũng phải đi, không sợ mình cũng phải đi. Mình là chủ của bản thân mình, không ai là chủ của mình hết. Trong cuộc đời này có người thương, có người ghét, đó là lẽ tất nhiên của sự sống, tất nhiên của cuộc sống. Có người phê bình mình, có người thương mình, thì cũng có người ghét mình. Đó là hai mặt của một vấn đề. Trong cuộc sống này không thể nào hạnh phúc mà thiếu đi đau khổ, cũng không thể nào có sự đau khổ mà thiếu hạnh phúc. Trong cuộc sống tương đối của sự sống luôn luôn có hai mặt của cuộc sống, và chúng ta đi qua thảnh thơi với hai mặt đó, tiếp nhận hai mặt đó trong cuộc sống của mình. Tim của mình đập, máu vào tim là sao ạ? Là máu dơ phải không? Nhưng mà khi máu đi ra, mang oxy đi đến tất cả những cái tế bào để nuôi sống, tức là máu tươi. trong cuộc sống của mình, trong hơi thở của mình cũng vậy. Hít vào thì cũng phải thở ra mới có thể tồn tại sự sống được chứ. Thương và ghét cũng vậy thôi. Tiếp nhận cuộc sống này, đi qua trong cuộc sống này, tiếp nhận hai vấn đề. Mình đừng có tiếp nhận cái hạnh phúc không, mà bỏ rời cái đau khổ, tiếp nhận đau khổ luôn, với thái độ khác nhau. Đừng bị nó chi phối, đừng bị nó lôi kéo. Nhìn ngắm nó như thể nhìn ngắm bản thân của mình. Khi mình đau buồn quá, mình ngồi xuống, mình hít thở cho thật sâu. Mình nhìn coi tại sao mình buồn vì cái gì. Khi mà mình nhìn ngắm nó rồi, mình mới biết được rằng cái bản thân mình không phải là nỗi buồn đó. Nỗi buồn đó là một đứa con hoang, là một đứa con lai, là một đứa con của người khác, nó đến dạo chơi trong nhà mình thôi, rồi nó sẽ đi ra. Có nỗi buồn nào mà quý vị mang từ cái lúc mà quý vị mới sinh ra cho đến bây giờ không? Quý vị ngẫm lại xem, có nỗi buồn nào quý vị mang tới bây giờ không? Hay là trải qua một thời gian nó biến mất tiêu? Có cái niềm hạnh phúc nào mà quý vị giữ tới bây giờ không? Hay là cũng một thời gian rồi niềm hạnh phúc đó cũng ra đi theo bước chân của nó? Hạnh phúc và khổ đau trong cuộc đời này cũng vậy, nó đến rồi nó đi. Nhà ta mái lợp trăng thưa, kèo không dính cột, gió đưa bồng bềnh. Mình đi qua trong cuộc đời này, mình xây dựng mọi thứ trong cuộc đời này, mình hy vọng có một cái gì đó bám chắc cho thật là cứng nhắc. Nhưng quý vị, trong cuộc đời đã nói là tương đối của lẽ sống, tức là mình còn sống, mình còn cái sự tương đối đó. Đừng có hy vọng cái gì quá tuyệt đối, để rồi mình phải trải lòng mình bám víu vào đó rất nhiều. Nếu như mình không bám víu một cái gì hết trong cuộc đời này, thì tất cả mọi thứ diễn ra, đi và đến đều bền bồng hết, đều vô tư hết. Quý vị biết rằng trong kinh Phật có một cái ẩn dụ, đó là cái hạnh an nhi hạnh là cái hạnh của đứa con nít, mà mình người lớn vẫn có thể học được cái hạnh của đứa con nít. Cái đứa con nít có khi nào mà nó giận tới 3-4 ngày không ạ? Nó không có giận gì đâu, nó khóc đó, xong rồi nó cười đó à. Mình có làm được không? Đôi khi nó đánh lộn với nhau nữa, nhưng mà ngày hôm sau là tay bắt mặt mình chơi với nhau liền, phải không ạ? Đó là cái hạnh của con nít. Phật dạy tỳ kheo là buồn không được qua một đêm. Quý vị có khi nào buồn qua một đêm không? Triền miên là 2-3 đêm cũng có, 1 tháng cũng có nữa. Bây giờ học Phật rồi, biết được lẽ đời là như thế rồi, hy vọng là những cái gì buồn xảy đến với cuộc đời của mình, và ngay cả niềm vui nữa, chứ không hẳn là chỉ có nỗi buồn, ngay cả niềm vui nữa, tại vì mình đều bị cột trói bởi vui buồn được mất mà, phải không? Sướng lắm thì khổ nhiều thôi. Cả hai vấn đề buồn và vui đó, mình đừng có để cho nó qua đêm. Ngày nào giải quyết ngày đó, sáng đánh một giấc, tối đánh một giấc, tới sáng là tỉnh queo, không còn đêm cái hôm qua tới ngày mai nữa. Tại vì mình có biết chắc là mình sẽ chết lúc nào đâu. Nếu mình mang theo những nỗi buồn vui đó trong cái dặm trường sinh tử của mình thì quá ư là khổ. Chỉ vì một lời nói, chỉ vì một ánh mắt nhìn, chỉ vì một hành động mà mình phải mang theo trong trường thiên của sinh tử, khổ không? Chi mà mình phải đánh đổi một cái quá ư là tội nghiệp cho mình như vậy. Mình đánh đổi cuộc đời mình chỉ vì một cái niềm vui và nỗi buồn của thiên hạ thôi sao? Tội nghiệp quá hả? Nhưng mà đó là sự thật. Nếu mình không có nghĩ tới chuyện đó, mình sẽ dễ dàng bị dính mắc trong cuộc đời này lắm. Quý vị làm được không ạ? Nhưng mà từ từ làm liền thì chưa được. Nhưng mà mình không biết mình chết lúc nào đó. Cái đó là cái đau thương nhất trong cuộc sống này đó, phải không? Không biết là mình sẽ chết bất cứ lúc nào. có thể là chút nữa, có thể là ngày mai. Bây giờ nè, bây giờ quý vị tưởng tượng mình tưởng tượng là mình còn một ngày nữa để sống trong cuộc đời này, mình sẽ làm gì? Rồi mình chỉ còn 12 giờ đồng hồ nữa để sống trong cuộc đời này, mình sẽ làm gì? Để rồi cuối cùng mình còn một phút nữa để sống trong cuộc đời này, mình sẽ làm gì? Quý vị thấy không? Trong đầu của mình nó chạy không biết bao nhiêu là cái luồng tư tưởng, nó phóng ra không biết bao nhiêu luồng tư tưởng để nó giải quyết được cái vấn đề đó. Chưa kể là mình nói bây giờ mình chết mình sẽ làm gì? Rất là khó để trả lời câu hỏi đó, phải không? Mọi thứ đang còn ngổn ngang trong đầu của mình. Mình chưa sẵn sàng cho cái chết. Và cái chết nó sẽ sẵn sàng đối với mình bất cứ lúc nào. Và mình chưa sẵn sàng để tiếp nhận nó. Hy vọng rằng với bài kinh Nhất Dạ Hiền này, quý vị sẽ đi qua cuộc đời này an lành, như là một kẻ trượng phu vào đời, như là một kẻ rất hiền, một kẻ hiền lành đi qua cuộc đời này, không bị bám víu bởi buồn vui, thương ghét, tốt xấu, khen chê và được mất. Tán mọn gió đó thổi đến bản thân mình coi như bất động, và tiếp nhận nỗi khổ đau, tiếp nhận niềm hạnh phúc trong cuộc đời mình, cùng với thái độ của một kẻ đi qua trong cuộc đời này, của một thiền sư đi qua trong cuộc đời này, không bị vướng bận bởi tất cả những điều đó. Đó là lời sau cùng kính gửi đến toàn thể quý vị, và hy vọng rằng chúc cho các vị thân tâm thường an lạc, bồ đề tâm tăng trưởng, mãi mãi là những người Phật tử sống yên lành và hạnh phúc trong cánh hào quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và mời quý vị khởi thân để hồi hướng. Nguyện đêm mê con.